Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sau một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú lịch sử Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ 2 đến thứ 6 từ 8:30 tới 9 giờ thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3 giờ cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú tai nạn xe cộ, luật lương bổng bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ 2 đến thứ 6 từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư. Chúc luật sư sang một ngày mới khỏe mạnh và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi thân ái. Chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Có lẽ chúng ta không muốn gì hết ngoại trừ khỏe mạnh trong những ngày này và những ngày tới, phải không? Và mong rằng là cái sự khỏe mạnh đó không phải chỉ là trong thời gian này mà nó liên tục mãi mãi với chúng ta, ở với chúng ta, cho chúng ta có đủ điều kiện sức khỏe để mà làm những cái việc cần thiết mà chúng ta cần phải làm. Một trong những cái việc cần thiết mà có lẽ chúng ta cần phải nghĩ đến đó là để lại tài sản cho người nào mà mình muốn họ có được cái cơ hội, được cái sự thương yêu để nhận cái tài sản của mình để lại cho họ. Để lại tài sản cho người mình thương, người mình yêu là chúng ta nói đến lập một cái living trust, hoặc là đơn giản thì chúng ta làm một cái di chúc. Nhưng mà cái di chúc chúng ta phải làm như thế nào để mà nó có hiệu lực sau khi chúng ta không còn có ở đây để mà giải quyết những vấn đề về tài sản của mình nữa. Cái hồ sơ này đã được quyết định bởi tối cao pháp viện của California và mãi từ thời năm 50, từ thời 1950, trước đó một chút. Mà đến bây giờ thì những cái điểm trong cái hồ sơ này nó vẫn còn được áp dụng. Và có rất là nhiều người vẫn nói với tôi rằng là nếu tôi không làm gì hết thì tài sản của tôi sẽ đi về chính phủ. Và tôi cứ vẫn nói rằng là chuyện đó khó mà có thể xảy ra. Chính phủ không phải là cái người đứng thừa hưởng gia tài của mình. Nếu mình lập cái di chúc thì mình nói rằng là tôi muốn để tài sản này lại cho người này, người này, người này. Và nếu mình làm living trust thì mình cũng làm như vậy. Chỉ khác biệt cái living trust với cái di chúc là chúng ta không có cần phải đưa vào trong tòa để yêu cầu tòa chấp nhận, công nhận cái người mình chỉ định đứng thế vị mình, đứng thế chấp cho mình, làm cái việc này cho mình. Rồi cái người đó có hay không có hoàn toàn có cái quyền quyết định mua bán hoặc là sang nhượng, rồi thì là chia tài sản đó cho những người đứng tự hưởng cái gia tài dựa theo cái di chúc của mình. Vì vậy khi chúng ta cần đến những cái việc liên quan đến hoạch định tài sản này thì chúng ta cần phải tham khảo với luật sư để chúng ta biết là chúng ta cần phải làm việc này như thế nào. Có nhiều người không biết vì lý do gì mà quyết định rằng là tôi viết vài chữ, hoặc là tôi lấy cái đơn từ cái người bạn tôi cho, hoặc tôi lấy cái đơn từ mạng lưới rồi tôi cứ điền vào rồi thế là xong. Nhiều khi những cái việc đó nó không có đúng với những cái điều luật đã được đặt ra. Thì đến lúc chúng ta muốn nó có được cái sự hoạt động thì lại bị từ chối. Vì không đúng luật thì nó sẽ không có hoạt động đúng như vậy. Nói quý vị, những cái người đứng thừa hưởng gia tài của cái ông này đã kháng cáo lên tới tối cao pháp viện của California. Tại vì họ nói rằng là quốc gia Hoa Kỳ, tức là the United States, quốc gia Hoa Kỳ không được quyền thừa hưởng tài sản của một người để lại trong cái di chúc những người là họ hàng của cái người đã mất này, nói rằng là cái viết cái lời để lại di chúc của cái ông này để tài sản của ông ta cho quốc gia Hoa Kỳ là không có hiệu lực, là vô hiệu, là vô hiệu. Tại sao? Tôi không biết. Tôi sẽ đi qua cái hồ sơ này để xem rằng là chúng ta thấy được cái sự khác biệt như thế nào. Và khi những người cứ nghĩ rằng là nếu tôi không để lại sản lại hay tôi không làm gì hết thì tài sản của tôi sẽ đi về cho chính phủ. Ông này ông để lại hoàn toàn những tài sản ông ta có cho quốc gia Hoa Kỳ. Những người mà họ hàng thân thích của ông đã phản đối và kháng cáo, và cuối cùng tối cao pháp viện của California phải bước vào để quyết định chuyện gì đã xảy ra. Luật nói cái quyền mà chúng ta có thể để lại tài sản cho cái người nào hay ai đó mình muốn là không phải là một cái quyền mà chúng ta vốn có, hay như là một cái quyền là một người công dân. Nó cũng không phải là một cái quyền đã được ban phép bởi Hiến pháp Hoa Kỳ. Nó hoàn toàn dựa trên cái việc lập pháp, và nó đến từ cái nguồn gốc là được viết ra bởi từ cái đạo luật. Những người lập pháp, cơ quan lập pháp có thể giữ lại toàn bộ những cái quyền hạn này, hoặc họ có thể áp đặt những cái điều kiện hay là cái giới hạn tùy theo cái việc họ chọn lựa và như là một cái việc cần thiết để mà đưa cái việc này ra để mà giải quyết. Thì những người lập pháp có được cái quyền trong tay của họ để chỉ định cái người làm cái di chúc này có thể chuyển cái tài sản của họ cho cái người nào họ muốn. Nói như vậy thì tôi cũng chả biết rằng là nó có nghĩa lý gì. Đối với quý vị, khi tôi dịch ra những cái lời viết này bằng từ tiếng Mỹ qua tiếng Việt, nhưng để tôi đi qua cái câu chuyện, và có lẽ chúng ta sẽ biết hơn một chút về cái việc tại sao chúng ta phải nghĩ đến làm thế nào để chúng ta để cái tài sản này lại cho nó đúng, và để cái việc giải quyết tài sản này nó được thông qua mà không phải tốn thời gian và tốn chi phí. Ông này ông mất đi, ông để lại 3 người anh em và 1 người em gái hoặc chị gái, và 13 đứa cháu trai cháu gái. Họ phản đối cái việc là quốc gia Hoa Kỳ là cái người đứng thừa hưởng cái gia tài độc nhất trong cái di chúc của ông ta. Cái tài sản mà ông ta để lại nó không có liên quan đến bất động sản, nó chỉ là tài sản riêng tư, chúng ta gọi là personal property. Vào thời đó, ông ấy để lại 23.000 đô la, nhiều lắm, vào thời 1950. Và chính phủ Hoa Kỳ họ phản đối. Họ nói ông ta viết một cái di chúc, ông ta biết ông ta làm gì. Vậy thì tại sao cái lời để lại của ông ta nó lại vô hiệu lực ngày hôm nay? Vì dưới những điều luật đã được đặt ra, cơ quan lập pháp đã nói rằng là cái người được thừa hưởng gia tài của cái người đã mất này đó, nó phải là cái người họ hàng của ông ta, dựa trên cái cây huyết thống. Tức là một là về vợ và con ông ta, không thì về bố mẹ ông ta, nếu không thì về đến anh chị em ông ta, rồi đến cháu của ông ta. Tôi có một cái hồ sơ nó như thế này, mà lâu lắm rồi, cái người mà mua cái căn nhà đó là cái người con của hai cái ông bà đó. Nhưng mà hai cái ông bà đó đã đứng chủ quyền cái căn nhà đó một thời gian sau khi cái người con của ông bà ấy mua cho ông bà ấy căn nhà đó. Ông bà đó có đến 6 người con lận. Và lúc ông ấy mất thì bà ấy còn sống. Thì đối với luật mà nếu là ở California này mà ông ấy mất mà ông ấy không có di chúc thì lẽ nhiên là không có trust, rồi không có di chúc. Và nếu hai ông bà vẫn còn lợ vợ chồng thì căn nhà đó nó thuộc về cái người vợ còn sống. Không ai tranh chấp việc này cả, tại vì luật nói như thế mà. Nhưng rồi khi mà ông ấy mất, khi mà bà ấy mất đi, bà ấy cũng không để di chúc. Thì đúng ra trên phương diện chia gia tài thì 6 người con của ông bà ấy còn sống. Lúc ông ấy chết là được thừa hưởng cái gia tài đồng đều như nhau. Nhưng nếu một trong những người con của ông bà đã mất thì những người con của những người con đó sẽ được thừa hưởng cái phần của bố hay mẹ người đó để lại. Vì một lý do này hay lý do khác, cái nhà đó cuối cùng nó chỉ chia cho 3 người con còn sống thôi. Còn 3 người con đã mất đã không có được thừa hưởng cái gia tài đó. Đây là cái lý do tại sao mà chúng ta phải ngồi xuống để hoạch định cái tài sản của mình khi mình còn làm được việc này. Trước hết thì chúng ta thấy rằng là cái quyền mà để lại cái tài sản cho mình đó, nó là cái quyền mà cái người này để lại dựa trên cái điều luật đã được đặt ra. Chứ không phải là mình nói rằng là ô, tôi muốn để lại cái tài sản này cho cái chỗ này, cái chỗ khác, cái người này, cái người khác, mà nó không đúng với những cái điều luật đã được đưa ra. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ thấy là tại sao nó lại không hoạt động được, và tại sao cái di chúc ông này ông để lại, ngày hôm nay tối cao pháp viện của California quyết định nó là vô hiệu. Bên phía quốc gia Hoa Kỳ, United States, thì họ nói cái điều khoản 27 của bộ luật tài sản đã viết rằng là ai đó có thể nhận tài sản dưới cái sự chỉ định của cái di chúc. Vậy thì khi ông này ông ấy viết cái lời trong cái di chúc của ông ta để lại cho quốc gia Hoa Kỳ này thì tại sao nó lại vô hiệu? Quốc hội đưa ra cái điều khoản 27 của bộ luật tài sản này nó bắt đầu từ năm 1872 dưới cái điều khoản 1275 của bộ luật dân sự. Cái điều khoản đó nó nói rằng là không có một cái công ty nào có thể nhận từ một người sống ở California này, trừ khi có không công ty nào có thể nhận tài sản đấy nhé, trừ khi được viết trên giấy tờ và được viết bởi điều luật đã được đặt ra. 1873 cái điều khoản này được thay đổi và nói rằng là ô, những cái công ty mà được cấu tạo với cái mục đích về vấn đề khoa học, về vấn đề giáo dục học, hay là về những vấn đề có liên quan đến giáo dục, có thể nhận tiền từ cái di chúc mà người này để lại, người nào để lại. Đến năm 1881 thì một cái điều khoản khác đã được thông qua, cho phép một vài quận hạt, thành phố hay là town, tức là thành phố nhỏ, được chấp nhận tiền hay là tài sản mà cái người để lại cho họ, cái người chết thì để lại cho họ. 1903 điều khoản 1275 một lần nữa lại được thay đổi và cho phép công ty cấu tạo với cái mục đích là nhà thương có quyền được lãnh tài sản của một người để lại. Đến 1905 cái điều khoản này lại thay đổi nữa và cho phép những văn phòng quận hạt, những tổ chức cộng công ty của thành phố được nhận tài sản để lại ở California này từ một cái di chúc, nhưng mà nó có những cái điều kiện dựa trên cái điều khoản 1313. Và cuối cùng thì chúng ta có thể nói chung rằng là những cái tài sản mà người ra đi để lại cho những cái văn phòng chính phủ đó, nó phải có một cái mục đích charitable, tức là human, tôi nghĩ charitable tiếng quên cái tiếng Mỹ, tiếng Việt Nam nó là gì, tức là coi như là vớt vụ lợi đi ha, làm những cái việc nhân đạo đó, đúng rồi, nhân đạo ha, những công ty có tính cách nhân đạo. Và vì vậy khi chúng ta nói đến để tài sản lại, chúng ta thấy lịch sử đi lại mãi từ 1872. Vậy thì tại sao chúng ta lại không nghĩ rằng là không làm một cái di chúc thì cái tài sản này nó sẽ đi về đâu? Trong một cái hồ sơ khác mà ra Hoa Kỳ là The United States chống trả lại cái tài sản của một người khác đã mất, nói về cái điểm này. Cái ông này, ông là một cư dân của tiểu bang New York. Ông ấy đã để lại tất cả tài sản của ông ta cho chính phủ Hoa Kỳ. Đạo luật ở bên New York nói rằng là một cái bất động sản, một cái bất động sản có thể được cho bất kỳ người nào có khả năng theo luật bất động sản. Nhưng nó không có cái việc, cái khả năng này đối với một công ty, trừ khi công ty đã được ủy quyền và dựa trên những cái điều luật đã được đưa ra. Cái câu hỏi mà cái hồ sơ mà tối cao pháp viện đưa ra để so sánh nói rằng là thế thì cái sự hiệu lực của cái việc cái người này để lại cái bất động sản của họ cho quốc gia Hoa Kỳ nằm ở trên tiểu bang New York nó như thế nào? Quốc gia, tối cao pháp viện của Hoa Kỳ quyết định và đã nói rằng là cái câu hỏi này được thẩm định bởi luật ở tiểu bang New York. Thực sự ra thì đúng rằng là luật của bên New York đã áp đặt những cái giới hạn về những cái việc cho đi bất động sản. Và cái việc cho đi bất động sản này nó làm cho chúng ta phải hiểu rằng là mình cho là cho ai. Nếu quý vị để lại một cái bất động sản cho một cái nhà thương, mà cái nhà thương này là một cái tổ chức công ty bất vụ lợi, và quý vị khi cho họ cái bất động sản này thì cái tiền mà họ nhận được đó nó sẽ dùng vào cái mục đích nào? Vì vậy chúng ta mới có cái việc nói đến charitable trust, tức là một cái loại trust mà chúng ta để tài sản lại cho một cái hội đoàn bất vụ lợi và họ làm những cái việc liên quan đến giúp đỡ những người kém may mắn hơn chúng ta. Vì vậy khi chúng ta nói đến vấn đề để tài sản lại, quý vị cần phải tham khảo. Số điện thoại quý vị có thể gọi đặt câu hỏi văn phòng của chúng tôi ở số 408-947-7717. Văn phòng chúng tôi là ở số 2004 ở đường Center. Và trong những ngày này thì cái việc tham khảo nó rất là giới hạn. Cho nên xin quý vị gọi điện thoại trước để xem rằng là tôi có thể giúp cho quý vị ở trên điện thoại thôi, thay vì là chúng ta cần gặp mặt. Vì cái việc mà chúng ta phải giữ giới hạn nó rất là quan trọng. Giữ cái cách rất là quan trọng trong cái thời điểm này. Chúng ta thương yêu nhau, để ý đến nhau, có những sự chăm sóc cho nhau, thì chúng ta lại càng phải giữ cái khoảng cách để mà chúng ta không rơi vào những cái tình trạng bệnh tình khó khăn mà có thể đi đến tử vong. Cho nên tôi mong rằng là nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị có thể gọi cho tôi sẵn sàng để thời gian lên trên điện thoại và nói chuyện với quý vị để giúp cho quý vị. Như là chúng tôi có một cái lời yêu cầu ngày hôm qua mà cái người này ở một cái quận hạt về phía miền biển, cách đây khoảng chừng một tiếng đồng hồ, và tôi cũng không có nhận một cái hồ sơ mà đi xa đến như vậy, nhưng cái hồ sơ này nó chỉ cần đến một cái lời tư vấn và cái lời chỉ dẫn để cho cái người này có được cái sự an bình và có được cái câu trả lời để giải quyết cái điểm mà họ đang cần đến cái sự giúp đỡ, không cần thiết để gặp mà cũng không cần thiết để mà làm những cái việc này, nếu chúng ta có thể có được cái câu trả lời bằng điện thoại. Cho nên quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở trong giờ làm việc ở số 408-947-7717, và khi để lời nhắn xin quý vị nhớ rằng là tôi không biết ai gọi. Tôi rất thật, nhiều khi có những cái lời nhắn tôi cũng không hiểu làm sao mà tôi có thể trả lời được. Ví dụ như luật sư gọi lại cho em cái số này nha, và tôi cũng biết số này là cái số nào, tại vì quý vị nghĩ rằng là cái số của quý vị á, nó hiện lên á, thì tôi có, nhưng mà tôi không có ở đó, hiểu sao tôi biết là số nào. Cho nên tốt nhất là cứ tên và số điện thoại thì là tôi sẽ gọi lại cho quý vị cho nó rõ ràng. Nếu cần thiết gặp lại một lần nữa cũng có càng tốt hơn. Cho nên cứ tên cho rõ ràng và số điện thoại và nói chậm lại. Có nhiều người nói lẹ quá tôi cũng chẳng nghe được. Cái số và cái số nhiều khi nó không có rõ nữa. Vì có nhiều khi quý vị thấy qua cái đường dây điện thoại nó xa như vậy, nhiều khi nó không có phát ra rõ ở bên này. Cho nên nếu quý vị không thấy tôi gọi lại, tức là cái số điện thoại và cái lời nhắn quý vị gọi để lại nó không có rõ, nên tôi không gọi lại được. Mong rằng là quý vị thông cảm và hiểu cho, vì nếu ai để lại lời nhắn tôi cũng sẽ gọi lại, cho dù người đó gọi tôi từ tiểu bang nào, từ ở nơi nào, trên toàn quốc, thậm chí cả ở quốc gia ngoại quốc cũng được, cũng trả lời nữa, không sao cả nhé. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717. Và khi tôi có giờ, tôi sẽ nói về những cái hồ sơ liên quan đến charitable trust, tức là những cái trust mà chúng ta để tài sản lại cho những cái văn phòng, những cái công ty, những cái hội đoàn bất vụ lợi. Làm thế nào để họ có thể nhận được những cái số tiền mình để lại cho họ? Về cái vấn đề bản chất và cái quyền lực của di chúc, chúng ta biết rằng là không phải là chúng ta để tài sản lại cho công ty hay là những văn phòng của chính phủ mà nó lại không có hiệu lực. Ví dụ như nếu cái người này để tài sản này lại cho cái văn phòng quản trị những người thương phế binh của Hoa Kỳ, thì cái mục đích là họ để lại cái số tiền này, những cái tài sản này để giúp cho những người đã bị những vấn đề liên quan đến chiến tranh, để giúp cho những người này có được một cái sự cuộc sống an bình. Thì cái hội đoàn mà gọi là quản trị của những người thương phế binh Hoa Kỳ là một cái hội đoàn có một cái công ty, và cái công ty bất vụ lợi này được quản lý bởi một hội đồng quản trị mà nhận tiền từ những người có lòng thương họ như vậy để mà giúp cho những người thương phế binh. Vì vậy cái việc để lại cái tài sản này nó không vi phạm luật. Khi chúng ta để cái tài sản này lại cho chính phủ Hoa Kỳ, nó chả có một cái dụng ý gì cả. Và vì thế cái điều luật đã được đặt ra, nó không cho phép cái việc này nó xảy ra. Và chính phủ Hoa Kỳ họ phản đối, vì cái số tiền này họ muốn lấy nhưng nó đã không hợp với những gì lập pháp đã đưa ra, dựa trên những cái điều khoản phát sinh tự nhiên là tài sản của một người ra đi không có di chúc phải về những người thân của họ. Và vì vậy, cái di chúc ông này ông viết nó vô hiệu lực. Quý vị cứ thử nghĩ, một cái di chúc mà chúng ta viết mà cuối cùng nó vô hiệu lực thì những người đứng từ hưởng gia tài này họ sẽ phải phấn đấu đến cỡ nào để mà đòi cái số tiền này lại cho họ. Vì đó là không phải tiền của họ, nhưng mà họ được để lại từ cái người mất đi. Và vì vậy, tối cao Pháp viện Hoa Kỳ đã, xin lỗi, tối cao Pháp viện California đã quyết định rằng là chính phủ Hoa Kỳ không được nhận tiền của ông này trong cái di chúc ông để lại, và nó đi về cái người anh em và người cháu của ông ấy nhé. Nếu có bị những thắc mắc liên quan đến pháp luật, số hiệu 408-947-7717, 408-947-7717. Xin cảm ơn sự giáo ngày hôm nay và xin kính chúc quý vị và ngày an bình hạnh phúc trở lại với chương trình.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư sáng mai cũng từ 8:30 cho đến 9 giờ. Chúc luật sư sang một ngày mới bình an nha.
Xin cảm ơn chương trình. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Khánh Thi hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thanh Radio. Empire Law Office đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên về di trú, bảo lãnh, chuyển nhượng, luật gia đình, ly dị cấp dưỡng, chia tài sản, luật tài sản, lập living trust, di chúc thừa kế, tranh chấp tài sản, luật giám hộ chăm sóc người lớn theo lệnh tòa, giám hộ trẻ em dưới 18 tuổi, luật tai nạn, đụng xe thương tích tại sở làm hoặc nơi công cộng, luật hợp đồng, tố tụng, mua bán cơ sở thương mại hay mướn chỗ. Ngoài ra, Empire Law Office còn nhận hồ sơ uống rượu lái xe, xin visa cho người ở Việt Nam có ngành chuyên môn, đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh. Xin liên lạc luật sư Nguyễn Kim Phượng, văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center ngay góc đường Warwick, 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chúc quý vị gặp may mắn. Thông báo từ văn phòng Empire Law Office, chương trình luật pháp và di trú của luật sư Nguyễn Kim Phượng, buổi sáng từ 8:30 tới 9 giờ thường là chương trình trực tiếp, buổi chiều từ 6:30 tới 7 giờ là chương trình phát lại, cuối tuần thứ bảy và chủ nhật lúc 3 giờ chiều cũng là chương trình phát lại. Mời quý thính giả cùng đón nghe. Quý thính giả nghe thông báo này, nhớ nói lại với bạn bè, với người quen biết để đón nghe chương trình luật pháp di trú và luật sư Nguyễn Kim Phượng được phát thanh lại vào thứ bảy và chủ nhật lúc 3 giờ chiều. Chân thành cảm ơn tất cả quý thính giả. Chúc quý thính giả luôn được khỏe mạnh và bình an.